tương bông kết trái. Năm 1958 là năm đầu tiên Hội đồng Quốc tế Âm nhạc Conseil International de la Musique thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO tổ chức tại Paris một cuộc hội thảo quy mô mang tên Vũ trụ Âm nhạc L'Univers de la Musique. Thầy Jacques Chalet, thành viên ban tổ chức, nói với tôi: "Em mới đậu tiến sĩ, tôi cho em tham dự hội nghị lớn này, trong đó em được trình bày một đề tài quan trọng để có cơ hội cho những nhà nhạc học danh tiếng trên thế giới biết em." Nhờ thầy Thương mà ngay trong năm đầu tiên tốt nghiệp tiến sĩ, tôi được tham dự một hội nghị tầm cỡ thế giới. Tôi lãnh trách nhiệm thuyết trình mở đầu, đặt vấn đề trong một buổi hội thảo quan trọng về đề tài cảm nhận của nhạc sĩ phương Đông đối với âm nhạc phương Tây. Tôi trích dẫn những câu chuyện trong lịch sử. Khi vua Thái Lan qua thăm triều đình Pháp hồi cuối thế kỷ thứ 17, được vua Louis XIV cho nghe một bài đờn ca nhạc của Lully, đệm bằng hạt cầm, đờn áp. Vua Thái Lan nhận xét, bài ca nghe hay, nhưng tiếc là tiếng đờn phụ họa làm ngài không nghe được rõ lời. Theo phương Đông, thì tiếng đờn và tiếng ca phải đồng giọng với nhau, còn phương Tây thì tiếng đờn phóng túng hơn. Tôi cũng dẫn chứng thí dụ về ông Sambhamurthy, một bậc thầy về âm nhạc bên Ấn Độ. Khi gặp ông sau buổi nghe opera ở bên Pháp, tôi hỏi: "Ông nghe nhạc opera có thích không?" Ông trả lời: "Đó là tiếng động, chứ không phải tiếng nhạc. That's noise." Một nhạc sĩ danh tiếng khác của Ấn Độ cũng đưa ra ý kiến mà ông Popley đã ghi lại trong sách nhạc Ấn Độ, Music of India: "Tiếng ca bên phương Tây nghe giống như tiếng chó sói tru trong sa mạc." Ông Zehuki, một nhạc sĩ Ả Rập, khi nghe dàn nhạc giao hưởng trình tấu đã nhận xét: "Âm nhạc là tiếng nói, một người nói thì người ta mới hiểu, chứ cả chục người nói một lượt thì làm sao mà hiểu được. Trong dàn nhạc lại có âm đờn, có âm ngồi nghỉ, có thêm một âm đứng quơ tay, không hiểu để làm gì." Sau khi đưa ra nhiều trường hợp cho thấy người phương Đông chưa hiểu rõ âm nhạc phương Tây, tôi đề nghị trước khi giới thiệu âm nhạc phương Tây cho người phương Đông nghe thì cần thiết có lời giới thiệu ngắn gọn mà đầy đủ. Để kết luận, tôi dẫn một câu của Romain Rolland trong tiểu thuyết Saint-Christophe, tên của nhân vật chính vốn là một nhạc sĩ: "Âm nhạc, dầu sao chăng nữa, vẫn chưa phải là một ngôn ngữ đại đồng. Cần phải dùng cây cung của lời nói để bắn mũi tên âm thanh vào lòng mọi người, tức là phải dẫn giải." Khi tôi nói dứt câu đó, mọi người vỗ tay trong mấy phút không dứt. Có lẽ vì họ thấy một người châu Á thuyết trình rất lưu loát bằng tiếng Pháp trong thời gian phát biểu đúng 15 phút theo quy định, đã đưa ra được những thí dụ xác đáng và lại kết luận bằng một câu nói sâu sắc của một nhà băng Pháp nổi tiếng. Sau đó, hầu hết những người tham dự đều tới gặp tôi, trao đổi danh thiếp. Có những nhà nghiên cứu người Đức rất thích bài nói chuyện của tôi đến độ họ hết lời ca ngợi, khiến tôi phải ngại ngùng. Từ đó về sau, họ thường xuyên viết thơ mời tôi sang Đức nói chuyện chỗ này chỗ kia. Đó là lần đầu tiên tôi được những nhà nhạc học thế giới biết tới. Trong hội nghị này, tôi còn tham gia những buổi thảo luận về nhiều đề tài khác nhau, như buổi hội thảo về tiết tấu trong âm nhạc châu Á hay thang âm điệu thức. Đặc biệt nhất là tôi được mời tham dự buổi hòa nhạc quy mô tổ chức 2 đêm liên tiếp tại hội nghị. Đó là một cuộc hòa nhạc lớn gồm nhiều nhạc sĩ tên tuổi tham gia giới thiệu loại đờn độc đáo của nước mình. Đại diện cho âm nhạc châu Âu là ông Yehudi Menuhin, một danh cầm violon nổi tiếng thế giới. Nhạc sĩ lừng danh người Ấn Độ là Ravi Shankar, đàn sitar. Ngoài ra còn có các nhạc sĩ giỏi như Ebadi của Ba Tư, đàn sitar rất xuất sắc, hoặc ông Hossein Malek, nhạc sĩ Ba Tư, đàn santur rất hay. Nhật Bổn cử thầy đờn Koto là ông Yuize Shinichi. Tôi được ban tổ chức mời biểu diễn nhạc truyền thống Việt Nam, tôi mặc quốc phục và đờn cò với đờn tranh. Sau lần hòa nhạc này, nhiều nơi trên thế giới mời tôi sang nước họ biểu diễn, cũng như còn dịp gặp gỡ và làm việc với các nhạc sĩ danh tiếng có mặt trong buổi đó. Tôi có cảm giác cuộc đời nghiên cứu âm nhạc của mình giống như một cây được ươm trồng từ lâu, nay bắt đầu đơm bông kết trái, được mọi người ưa chuộng hương sắc của hoa, thưởng thức mùi vị của trái. Từ đó, tôi nghiền ngẫm ý tưởng hình thành một cơ sở âm nhạc châu Á tại Paris. Tôi bàn chuyện này với ông Alain Danielou, là một chuyên gia của Pháp về nhạc Ấn Độ. Ông cho biết rằng đây là một ý tưởng rất hay, nên cả hai chúng tôi cùng làm đơn gửi đến những cơ quan quốc tế như Ford Foundation, Walker Family Foundation ở Mỹ và Hội Saint-Jean Polignac ở Pháp để xin tài trợ. Các tổ chức tại Mỹ tuy khen ý tưởng tôi đưa ra rất hay, nhưng vì chương trình quá khiêm tốn nên họ không tài trợ. Vì vậy, sau này khi ông Alain Danielou đưa ra chương trình tổ chức một nhạc viện quốc tế tại Tây Bá Linh quy mô hơn gấp 5-10 lần, thì được Ford Foundation chấp thuận ngay. Riêng Hội Saint-Jean Polignac bằng lòng cấp liền cho tôi 12 ngàn quan mới để hoạt động trong một năm. Số tiền này cũng đủ để xoay sở bước đầu. Mãi về sau, tôi mới hiểu hết giá trị việc nhận được tài trợ của Hội Saint-Jean Polignac. Hội này chỉ tài trợ cho những chương trình nghiên cứu hay phổ biến văn hóa có giá trị lâu dài về sau. Cho nên được họ xét chấp nhận là cả một vinh dự. Tôi mời nhiều người hợp bàn việc thành lập một trung tâm mang tên Trung tâm Nhạc học Phương Đông, Centre d'études de la musique orientale. Người đầu tiên ủng hộ tôi trong việc này là giáo sư Shelley, sẵn sàng giữ vai hội trưởng trong ban điều hành, cho mượn viện âm nhạc làm trụ sở và thư viện của Đại học Sorbonne làm lớp dạy đàn tranh. Viện Bảo tàng Guimet cũng như một số người nghiên cứu danh tiếng đã ủng hộ chúng tôi bằng cách chịu đứng tên trong ủy ban bảo trợ hay ban cố vấn danh dự. Năm 1959, Trung tâm Nhạc học Phương Đông, gọi tắt là CEMO, chính thức hoạt động do giáo sư Shelley làm chủ tịch. Phó chủ tịch là ông Elisis, giám đốc bảo tàng viện Saint-Lucy. Tổng giám đốc học thuật là ông Alain Danielou, nhưng chỉ đứng tên trên danh nghĩa vì ông là người có uy tín trong giới nhạc châu Á. Còn tôi là giám đốc học thuật, cũng là người trực tiếp điều hành. Lớp nhạc đầu tiên được mở tại đây, dạy đờn tranh Việt Nam do tôi đảm nhận. Tôi cũng tổ chức một số buổi nói chuyện về đề tài ngôn ngữ âm nhạc trong các nước châu Á. Trung tâm Nhạc học Phương Đông hoạt động suốt 30 năm, tạo được uy tín trên thế giới. Hàng năm làm ra 3 tập kỷ yếu và được mấy chục trường đại học bên Mỹ đặt mua trước. Trung tâm cũng đào tạo được một số người yêu thích âm nhạc châu Á. Đầu tiên là nhạc Việt Nam, sau đó thêm âm nhạc Trung Quốc, rồi Ba Tư, Á Rập, càng ngày càng mở rộng và số học viên ngày càng đông, nhờ học phí rất thấp vì những người dạy không nhận lương. Trung tâm của chúng tôi mới mở ra, kinh phí còn ít ỏi, chính phủ Pháp chưa có chính sách tài trợ, chỉ có tư nhân ủng hộ. Chúng tôi có những thành viên hoạt động đóng góp hàng năm một khoản tiền nhỏ cho quỹ của trung tâm. Có người như ông Hoàng Xuân Hãn là thành viên ủng hộ thì đóng tiền nhiều hơn. Trong hoàn cảnh gần như tay trắng, vậy mà nhờ vào chút uy tín và khéo léo tổ chức, với ý chí khát khao phụng sự âm nhạc truyền thống, chỉ một thời gian ngắn chúng tôi đã ổn định được trụ sở, nhận được nhạc khí dân tộc của các nước gửi cho, nhiều đến nỗi không đủ chỗ để cất giữ, phải gửi ở nhà người quen mỗi nơi một vài món. Sau đó tôi tập trung tất cả đưa về trường đại học Poitiers, lập ra một nhà bảo tàng nhỏ để cất giữ những nhạc khí này. Tôi lại mời các giáo sư và chuyên gia âm nhạc tới nói chuyện về nhạc dân tộc các nước. Trung tâm ngày càng có thêm sức thu hút. Năm 1959, đánh dấu một số thay đổi trong cuộc sống của tôi mà trước hết là về nơi ăn chúng ở. Anh Huỳnh sửa sang căn phòng tôi đang ở để giao lại cho đứa em gái của anh mới lấy chồng, nên tôi phải dời đi nơi khác. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Mộng Trung, cô em họ của tôi, đang ở nhờ một người cháu, nay cũng bị lấy lại nhà. Em có chút đỉnh tiền, nhưng vì không đi làm việc, không chứng minh được thu nhập hàng tháng, nên không có quyền mướn nhà. Còn tôi đi làm có lương tháng, nghĩa là được quyền mướn nhà, nhưng lại không đủ khả năng đóng tiền cọc. Vậy là hai anh em bàn với nhau, tôi đứng tên mướn nhà, còn em tôi trả tiền cọc. Cây gia cậy thần, thần cậy cây gia. Chúng tôi tới Vitry Sixen, một làng nhỏ xa thành phố, nên giá mướn nhà rẻ, hợp với túi tiền của hai anh em. Vùng này chưa có đèn đường, đường xá còn xấu, nên hàng ngày phải để xe ở ngoài đường lớn, rồi đi bộ một đoạn xa mới vô tới nhà. Điều này không làm cho tôi buồn, ngược lại, những buổi chiều tối đi làm về, lững thững bắt bộ trên con đường nhỏ không có đèn đường, tôi tận hưởng trọn vẹn ánh trăng mà cảm thấy vui thích lạ thường. Em tôi có 6 đứa con, người chồng ở bên Việt Nam, nên tuy tôi là cậu, nhưng được các cháu coi như cha. Hàng ngày lúc rảnh, tôi chăm sóc, dạy học, dạy ca, kể chuyện đời xưa cho chúng nghe. Căn nhà có 4 phòng, 7 mẹ con chia nhau ở 3 phòng, tôi ở một phòng riêng. Tôi được sống trong không khí gia đình, chứ không còn cô độc như trước đây. Tại được cái hay là tuy ở chung mà như ở riêng, có thể làm việc yên tĩnh, không bị quấy rầy. Tôi an cư tại đây trong suốt 10 năm, cho đến ngày em Mộng Trung qua đời. Về công việc, tôi được nhận tôi làm tùy viên nghiên cứu Attaché de Recherche tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS của Pháp. Tôi đây không phải là chuyện dễ, mà đã vô làm rồi thì phải chuyên tâm vào việc nghiên cứu, chứ không được làm thêm việc khác. Đối với tôi điều này thật khó khăn, vì không thể nào bỏ công việc ở CMO. Một người quen làm tại nghiệp đoàn của CNRS khuyên tôi xin làm bán thời gian, chấp nhận chậm thăng tiến, lương cũng như tiền hưu trí không nhiều, nhưng như vậy sẽ được phép làm thêm bên ngoài, miễn công việc đó không ngược lại với việc nghiên cứu âm nhạc. Vậy là tôi thỏa nguyện, vừa làm bán thời gian cho trung tâm nghiên cứu khoa học, vừa lo điều hành trung tâm CMO. Hàng tuần tôi dạy đàn tranh một buổi, cuối tuần tổ chức nói chuyện về ngôn ngữ âm nhạc, học viên đến nghe rất đông. Thầy tôi vui thích đến nỗi thỉnh thoảng cũng tới dự những buổi nói chuyện về âm nhạc của tôi. Hội CMO hoạt động kéo dài được 30 năm. Đến năm 1988, bà tổng thư ký Nelly Caron, người lâu nay làm việc không công, giờ đã lớn tuổi, không còn đủ sức tiếp tục điều hành. Tôi và bà cùng đồng ý chấm dứt hoạt động của trung tâm vì ngại giao cho người khác điều hành sẽ không theo đúng con đường mà mình vạch ra. 2 năm sau, 1990, lúc tôi đang dạy học ở Phi Luật Tân, thì hay tin bà mất. Trung tâm CMO giải tán, các nhạc khí cũng phân tán cho những nơi nào cần dùng, mỗi nơi vài món. Tính ra, chúng tôi đã dạy đờn tranh cho trên cả 100 sinh viên nhiều nước, gây ra một phong trào tìm hiểu và học nhạc phương Đông. Tôi đã giảng trong 8 năm liền về ngôn ngữ âm nhạc của Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Ấn Độ, Ba Tư, Á Rập và Mông Cổ. Cũng trong năm 1959, tôi tham gia vào việc thực hiện ý tưởng của người bạn là anh Phạm Văn Mười, muốn mở một tiệm ăn theo phong cách hoàn toàn Việt Nam, từ trang trí, thức ăn đến chương trình âm nhạc giúp vui. Anh Mười nhờ tôi hàng đêm giới thiệu âm nhạc Việt Nam tại đây trong 15 phút. Nhà hàng có tên là Bàn Ăn của Thượng Quan, La Table du Mandarin. Tôi nghĩ ra một trò chơi rất ăn khách. Hàng đêm, sau khi mọi người ăn xong, thì bắt đầu tới giờ công cử Thượng Quan. Tất cả bồi bàn thay áo trắng, mặc áo màu, chuẩn bị cho giờ công cử. Hai người giúp việc cầm cái dĩa đựng bộ bài tứ sắc, úp lại, đem cho thực khách rút mỗi người một lá. Một dĩa cho các ông, một dĩa cho các bà. Ai rút trúng con bài tướng được cử làm thượng quan. Nhà hàng muốn cho ai làm thượng quan, chỉ cần dặn người bồi, giữ chặt con bài tướng lại, tới trước người được chọn thì đưa lá bài cho người đó. Khi chọn được quan ông quan bà rồi thì bắt đầu làm lễ. Buổi lễ diễn tiến từng hồi, khi tôi sướng tấn y phục, lễ phục được người mặc áo thụn như học trò lễ, đi mỗi bước, dừng lại, ký gót theo tiếng trống, bưng tới cho quan ông quan bà. Tới hồi tấn tửu, rượu mai quế lộ được đem tới, rượu cay nồng, đựng trong hai cái chén dịch bổn nhỏ xíu, nên khi uống thường phát ra tiếng kêu líu ríu như chim kêu, làm ai cũng bật cười. Tôi sướng tấn lễ Phật, quan ông được tặng cặp nút tay áo măng sét bằng vàng, quan bà được tặng sợi dây chuyền với mề đai, khắc chữ phước hoặc thọ. Quan ông phải đeo nữ trang cho quan bà. Sau đó, hai người làm lễ bái yết theo phương Đông, chắp tay xá nhau thật sâu. Theo nghi thức, quan âm được phép hôn má quan bà, nếu người chồng của vị nữ thực khách cho phép. Đối với người Tây Phương, đây là chuyện bình thường, nên không ai phản đối. Tiếp theo là hai ông bà quan làm lễ trước bàn thờ, đốt nhang cảm tạ trời đất, sau đó cảm ơn bá tánh bằng một trong ba cách, đọc diễn văn, hát một bài hoặc kể chuyện vui. Cuối cùng hai người đi một vòng để nhận lời chào và khen tặng của bá tánh. Tới bàn nào, thực khách ở đó phải đứng dậy, chắp tay xá chào. Trò chơi kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ và mọi người đều vui thích. Có lần vua Nepal tới ăn tối, ngỏ ý muốn cho viên hầu cận được cử làm thượng quan. Như thường lệ, tôi thông báo cho mọi người biết khi quan ông quan bà tới bàn nào, yêu cầu thực khách đứng dậy, chắp tay xá. Và tôi nói thêm, riêng đức vua Nepal được miễn đứng dậy. Nhưng vua Nepal không chịu. Khi hai ông bà quan tới bàn của nhà vua, ngài đứng dậy, chắp tay xá, làm cho viên tướng lúng túng cúi đầu đưa hai tay ra đỡ. Mọi người vỗ tay hoan nghênh thái độ chịu chơi của vua Nepal. Trò chơi này thu hút được nhiều thực khách. Nhà hàng rất mừng, mà khách cũng mê. Đến độ có người bên Phi Châu gọi điện thoại qua Pháp giữ chỗ trước và yêu cầu được làm quan. Nhà hàng hỏi kỹ mới biết người khách đặc biệt đó là tổng thống của một nước Phi Châu. Ông quan thiệt muốn được làm quan giả, mà người đứng ra phong quan tấn tước là tôi. Thiệt là chuyện lạ đời. Trò chơi này được nhà hàng áp dụng trong suốt 19 năm. Nhiều bạn bè ngạc nhiên và cho rằng nếu tôi chuyển qua kinh doanh, chắc sẽ thành công vì có nhiều sáng kiến. Tôi không nghĩ vậy vì bản tính tôi vốn không thích chuyện làm ăn. Tôi bày ra trò chơi này vì nó có liên quan tới lễ nhạc trong khung cảnh hiệu ăn, như một đền đài chạm trổ, sơn son thếp vàng. Tôi nghĩ đến dân tộc tính nhiều hơn là việc kiếm tiền bằng nghệ thuật. Tôi cũng giới thiệu nhiều nghệ sĩ tân cổ nhạc nổi tiếng hát tại đây như cô Phùng Há, nữ nghệ sĩ Kim Cương, hoặc các ca sĩ như Bạch Yến, Bích Chiêu, Thiên Hương. Có những nghệ sĩ nổi tiếng như Henry Salvador, Juliette Greco, Eva Monton tới ăn tối rồi chịu làm quan ông quan bà. Nhà hàng có sẵn thợ chụp hình. 20 phút sau khi lễ tất là đã có một sắp hình chụp buổi lễ. Hễ hôm nào có nhân vật nổi tiếng làm quan thì hầu hết thực khách có mặt đều mua hình để làm kỷ niệm. Nhờ trò chơi này mà nhà hàng có một số khách quen thường xuyên lui tới. Tôi bàn, đối với khách quen nên dành một bàn riêng theo đúng ý thích của họ. Đổi lại, họ đóng góp vô quỹ nhà hàng một số tiền, không nhiều, đối 5.000 quan. Khi nào muốn tới ăn, họ chỉ cần điện thoại. Người quản lý nhà hàng có bổn phận phải nhớ tên để chào họ, chứ không chỉ nói chào ông, chào bà đối với khách thường, và đưa họ tới bàn đặc biệt dành riêng. Có mấy chục khách muốn giữ bàn riêng, nên nhà hàng có được số vốn mấy trăm ngàn quan mà khỏi phải trả tiền lời. Tôi còn đề nghị anh Mười tổ chức câu lạc bộ các thượng quan, dành cho những thực khách đã từng làm quan. Hội viên được miễn phí khi vô cửa phòng khiêu vũ đặt ở dưới hầm. Tuy số tiền không đáng bao nhiêu, nhưng khách rất hài lòng. Sáng kiến của tôi làm cho tiệm ăn ngày càng hấp dẫn. Đến nỗi, đêm nào cũng phải từ chối những khách tới trễ vì không còn chỗ. Nhà hàng dành ưu tiên cho hội viên câu lạc bộ các ông quan. Do đó mà ai cũng muốn một lần làm quan để được gia nhập câu lạc bộ. 19 năm sau, khi anh Mười qua đời, tiệm ăn được bán cho một người khác. Trò chơi này mới chấm dứt. Phần tôi chỉ làm tại đây một thời gian. Khi bị bệnh phải đi nằm nhà thương, tôi tập cho cậu học trò người Trung Quốc Trân Trang thay thế.